Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 18 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về những thách đố của Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Tiệp. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại giải thưởng anh hùng nhờ hoạt động bác ái. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Chắc Thành sẽ trình bày về Đức Khôn Ngoan theo Tân Ước và các giáo phụ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma trong cuộc viếng thăm giáo sứ Thánh Thomas Tông Đồ ở Roma chiều Chủ nhật 16 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu đặc biệt tránh tội nói hành nói xấu người khác. Giáo xứ này được thành lập cách đây 50 năm và hiện có 25.000 dân cư ở khu vực Nam Roma, và trung tâm giáo xứ thì mới được khánh thành cách đây gần một năm. Khi đến nơi vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được các tín hữu và dân chúng tiếp đón nồng nhiệt. Liền đó, Ngài đã gặp các thiếu nhi lớp giáo lý và các bạn trẻ chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức. Kế đến, Ngài gặp một số người tàn tật và bệnh nhân trong giáo xứ. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các em bé mới được rửa tội trong năm cùng với cha mẹ các em trước khi gặp hội đồng giáo xứ. Ngài giải tội cho năm tín hữu trước khi bắt đầu cử hành thánh lễ lúc 6 giờ chiều. Tuy thánh đường rộng rãi nhưng không chứa hết các tín hữu nên hàng ngàn người khác đã tham dự thánh lễ qua màn hình lớn ở bên ngoài. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, đặc biệt lời Chúa dạy đừng giết người, kể cả bằng sự thịnh nộ và lăng mạ. Ngài nói, ai nói hành, nói xấu anh em mình thì cũng là kẻ giết họ trong tâm hồn. Có lẽ chúng ta không để ý điều này khi chúng ta nói xấu anh chị em mình, thì có nghĩa là chúng ta giết hại họ. Vì thế điều quan trọng là biết cái gì ở trong mình, điều gì xảy ra trong tâm hồn mình. Nếu một người hiểu anh em và người khác thì yêu mến, tha thứ, kiên nhẫn đối với họ. Chúng ta phải biết rõ tha nhân. Chúng ta hãy xin Chúa hai ơn. Thứ nhất là biết gì ở trong tâm hồn mình để đừng đánh lừa chính mình. Thứ hai là làm điều tốt trong tâm hồn chúng ta và đừng làm điều ác trong tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cả những ước muốn xấu chống tha nhân cũng giết hại. Bao nhiêu lần chúng ta nghe nói xấu về người khác, đến độ dường như tội vu khống, tội nói xấu đã bị rút khỏi 10 giới răn. Nhưng nói xấu người khác chính là tội lỗi.
Vatican, hôm qua 18 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu khóa họp thứ ba kéo dài 3 ngày với hội đồng 8 vị hồng y cố vấn giúp Ngài cải tổ giáo triều Roma và cai quản giáo hội Hoàng Vũ. Khóa họp tiến hành liền trước hai ngày họp của Hồng Y Đoàn 20 và 21 tháng 2 tới đây, và lễ tấn phong 19 tân Hồng Y vào ngày thứ Bảy 22 tháng 2. Đức Thánh Cha đã tham dự cả hai phiên họp sáng và chiều hôm qua do Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, làm điều hợp viên. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, 8 hồng y đã đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha vào lúc 7 giờ ở nhà trọ Thánh Marta, và cuộc họp sau đó cũng diễn ra trong một phòng tại nhà trọ này. Cả Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng có mặt. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha và các hồng y đã nghe đại diện của Ủy ban về việc tổ chức kinh tế tài chính của tòa thánh tường trình về kết quả hoạt động trong những tháng qua. Hôm nay, 18 tháng 2, các vị sẽ tường trình kết quả hoạt động của Ủy ban tham vấn về Viện Giáo vụ hay Ngân hàng Vatican.
Vatican, Đức Tổng giám mục Georg Genscheid cho biết có rất nhiều người xin gặp Đức Giáo hoàng Biển Đức 16, nhưng hiển nhiên là người không thể nhận tất cả những lời thỉnh cầu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Genscheid hiện nay cũng là Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, đồng thời tiếp tục là bí thư riêng của Đức Biển Đức 16, cho biết. Sự kiện có rất nhiều người muốn gặp Đức Nguyên Giáo Hoàng là một an ủi lớn, làm cho người vui mừng và biết ơn vì lòng quý mến đối với người. Nhưng dĩ nhiên là người không thể chấp nhận tất cả những yêu cầu vì quá nhiều. Không những từ Italia, nhưng cả từ các nơi trên thế giới, người ta viết thư cho người, và Đức Biển Đức 16 rất biết ơn về điều này. Đức Tổng giám mục Genscheid nói thêm rằng, mặc dù có thể có người nghi ngờ về sự sống chung giữa Đức Nguyên Giáo Hoàng và Đức Giáo Hoàng Đương Kim, nhưng những ai biết Đức Giáo Hoàng Biển Đức thì không thể nghi ngờ gì, người không hề xen mình vào việc cai trị của đấng kế vị, và thực tế là như vậy. Ngoài ra có một điều thật đẹp là ngay sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tìm cách tiếp xúc ngay với vị tiền nhiệm của Ngài. Và sự tiếp xúc đầu tiên ấy là khởi đầu một tình bạn rất tốt đẹp, được phát triển mỗi ngày.
Bông ghi, Đức Tổng giám mục Giordane Nza Palainga, Tổng giám mục giáo phận Bông ghi, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, kêu gọi người Hồi giáo đừng rời bỏ đất nước. Tại nước này hiện vẫn còn những xung đột giữa các phe khác nhau và đã có 100.000 người Hồi giáo tị nạn sang nước Chad láng giềng. Vì cuộc xung đột, chính Đức Tổng giám mục Giordane cũng như nhiều nhà thờ Kitô đã mở cửa đón tiếp những người Hồi giáo tị nạn. Trong số những người tị nạn tại tòa Tổng giám mục Bangui cũng có Uma Kobine Layama, chủ tịch các cộng đoàn Hồi giáo Trung Phi. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng tuy hai phe chính đang xung đột nhau tại nước này, một phe có đông chứng binh Hồi giáo và phe kia có đông tín hữu Kitô, nhưng đây không phải là một cuộc xung đột tôn giáo. Đức Tổng giám mục nói, không phải tất cả các dân quân của phe Seleka là người Hồi giáo. Cũng vậy, không phải những người Antibalaka đại diện cho tín ngưỡng Kitô. Từ hơn một năm nay, hai phe này xung đột với nhau với các cuộc tấn công và các cuộc trả đũa. Tuy bà Catherine Samba Panza đã nhậm chức tổng thống lâm thời, nhưng cuộc xung đột giữa hai phe vẫn kéo dài. Đức Tổng giám mục Giordane cũng tuyên bố chống lại mưu toan phân chia Cộng hòa Trung Phi thành hai, một cho người Hồi và một cho người Kitô chiếm đa số.
Mặt khác, hôm 15 tháng 2, Liên hiệp Âu Châu tuyên bố sẽ gửi thêm 500 binh sĩ đến Cộng hòa Trung Phi. Cả Pháp và Bỉ cũng quyết định gia tăng số quân của mình tại nước này. Các lực lượng quốc tế đã khởi sự một chiến dịch rộng lớn ở thủ đô Bangui để giải giáp các nhóm dân quân chống Balaka là thủ phạm gây ra nhiều hành vi bạo lực chống người Hồi giáo. Cả các phiến quân Seleka cũng bị giải giáp vì phần lớn họ là những người lính đánh thuê. Tất cả các tướng lãnh, kể cả cựu tổng thống của họ, không còn nắm quyền nữa. Nữ tu Eliana thừa sai dòng Comboni ở Trung Phi cho biết, tại nước này không còn chính phủ nữa, không còn ngành hành chính cũng như quân đội, tất cả đã bị phá hủy.
Bruxelles, mặc dù có sự chống đối mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo và nhiều bác sĩ nhi đồng ở Bỉ, Quốc hội nước này đã thông qua dự luật cho phép kết liễu mạng sống các trẻ em bị bệnh nan y, theo lời yêu cầu của các em và cha mẹ. Nước Bỉ trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Hà Lan ban hành đạo luật này. Dự luật được thông qua với 86 phiếu thuận, 44 phiếu chống và 12 phiếu trắng, nhờ các đại biểu thuộc đảng xã hội Flamand và Wallonie, cũng như đảng cấp tiến. Họ cho rằng luật này không phải là cho phép giết người, nhưng là giải thoát họ khỏi đau đớn trong giai đoạn cuối đời. Từ tháng 3 năm ngoái, Giáo hội Công giáo cùng với các vị lãnh đạo chính thống giáo, Tin lành và Anh giáo ở Bỉ đã dấn thân trong cuộc chiến chống lại dự luật cho phép làm cho các trẻ em bị bệnh nan y chết êm dịu với những điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt. Do đạo luật tương tự trước đây dành cho người lớn, mỗi năm có khoảng hơn 1.500 bệnh nhân nan y yêu cầu bác sĩ giúp kết liễu sinh mạng, tương đương với 2% số người chết. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 2 là ngày dự luật được thông qua, Hội đồng Giám mục Bỉ nói rằng, chúng tôi đau buồn và lo sợ cho tương lai sau khi Quốc hội bỏ phiếu nới rộng cho trẻ em, việc làm cho chết êm dịu không giới hạn tuổi. Chúng tôi hoàn toàn binh vực các quyền của trẻ em, yêu thương và tôn trọng các em là điều quan trọng nhất. Nhưng việc công nhận quyền của trẻ em được yêu cầu kết liễu sinh mạng của mình thực là một bước quá xa. Nó vi phạm giới luật cấm giết người, vốn là nền tảng của xã hội chúng ta. Các giám mục Bỉ cũng nói, chúng tôi sợ rằng luật mới sẽ mở rộng cửa để làm cho những người tàn tật, những người bị bệnh tâm trí và những người chán sống được chết êm dịu. Chúng tôi nhấn mạnh rằng cần phải làm tất cả những gì có thể để chống lại đau đớn và tất cả những người chuyên nghiệp và thiện nguyện phải tháp tùng người bệnh đau khổ với sự nâng đỡ tối đa.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về những thách đố của giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Tiệp.
Quý vị thính giả, hôm qua 17 tháng 2, 14 giám mục Cộng hòa Tiệp, trong đó có hai vị hồng y, đã kết thúc những ngày hành hương Roma, viếng thăm tòa thánh và gặp gỡ Đức Thánh Cha theo quy định của giáo luật. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về tình hình giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Tiệp và những thách đố giáo hội tại đây đang phải đương đầu, cũng như những đường hướng Đức Thánh Cha gợi lên cho hàng giáo phẩm tại nước này. Cộng hòa Tiệp tách rời khỏi Liên bang Tiệp khác và trở thành quốc gia độc lập từ đầu tháng Giêng năm 1993. Với gần 79.000 cây số vuông, quốc gia này chỉ bằng 1/4 nước Việt Nam. Về mặt tôn giáo, 30% trong số gần 10.450.000 dân Cộng hòa Tiệp là tín hữu Công giáo, phần lớn sống ở miền Moravia, chuyên về nông nghiệp. Trong khi tại miền Bohemia, công nghệ cao, số tín hữu Công giáo chỉ là thiểu số so với đại đa số dân là người không tín ngưỡng, và mức độ thực hành đạo của các tín hữu Công giáo tại đây chỉ được 4% so với 8% tại miền Moravia. Trào lưu bài giáo sĩ đã có từ hàng trăm năm nay tại miền Bohemia và 40 năm dưới chế độ Cộng sản càng làm cho xu hướng đó mạnh mẽ thêm. Giống như trường hợp ở Đông Đức, rất nhiều tín hữu tin lành đã không rửa tội để có thể tiến thân dễ dàng trên đường sự nghiệp. Vì thế, ngày nay, số tín hữu tin lành ở Cộng hòa Tiệp chỉ còn khoảng 5% dân số và gần 57% dân chúng ở Cộng hòa Tiệp tuyên bố mình là người vô thần hoặc không có tôn giáo. Về phương diện tổ chức giáo hội Công giáo Cộng hòa Tiệp, hiện có 9 giáo phận thuộc hai giáo tỉnh Braha và Olomouc. Tính đến cuối năm 2012, giáo hội tại đây có 1.875 linh mục triều và dòng, hơn 2.200 tu sĩ nam nữ và 190 chủng sinh.
Để đương đầu với thách đố tục hóa trong 25 năm qua sau khi tìm lại được tự do, giáo hội địa phương đã thi hành một tiến trình quan trọng trong việc canh tân. Các giáo xứ được tổ chức lại để thích ứng với những thay đổi về dân số, tăng cường sự hiện diện của các linh mục tuyên lý trong các nhà tù, nhà thương và doanh trại. Các giám mục Tiệp đầu tư nhiều năng lực vào việc giáo dục và mục vụ giới trẻ, một trong những lĩnh vực có nhiều thành công, đồng thời cũng đẩy mạnh việc chuẩn bị hôn nhân. Hiện nay, giáo hội đảm trách hơn 100 trường học các cấp và có uy tín lớn trong lĩnh vực này. Ngoài ra, có 3 phân khoa thần học tại Đại học Caroline ở thủ đô Praha, tại Đại học Palaki ở thành phố Olomouc và sau cùng tại Đại học Nam Bohemia ở thành phố České Budějovice. Quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Tiệp sau khi trở lại chế độ dân chủ được coi là tốt, nhưng cũng có một số khó khăn trong tiến trình đạt tới một thỏa thuận về việc trả lại cho giáo hội công giáo các tài sản đã bị nhà nước Cộng sản tiệp khắc tịch thu trong khoảng thời gian từ 1948 đến 1989. Trong số này có 2.500 bất động sản và 200.000 hectare đất đai. Một thỏa thuận đã đạt được vào năm 2012 với đạo luật số 428/2012 được Quốc hội tiệp thông qua. Theo đó thì 50% tài sản trưng thu sẽ được trả lại cho giáo hội ngay, phần còn lại sẽ được thanh toán trong vòng 30 năm tới đây bằng các số tiền bồi thường. Luật này đã được Tòa Bảo Hiến xác nhận và nhà nước tiệp có nghĩa vụ phải thi hành.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Dominic Duca, dòng Đa Minh, Tổng giám mục thủ đô Praha, Chủ tịch Hội đồng giám mục tiệp, cho biết, giáo hội tại đây đã tích cực tham gia tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng giám mục thế giới khóa đặc biệt về gia đình, sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm nay. Bản câu hỏi do Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đề nghị đã được phổ biến tại các giáo xứ. Những câu trả lời được Hội đồng Giám mục phân tích và tổng hợp để gửi về Roma. Đức Hồng Y nói, những thách đố đối với gia đình hiện nay tại Cộng hòa Tiệp đến từ những kiểu mẫu tiêu cực do các phương tiện truyền thông và những luật lệ do nhà nước ban hành. Ví dụ, các cặp nam nữ sống chung không kết hôn cũng được luật pháp coi như tương đương với hôn nhân và được hưởng những nâng đỡ về tài chánh, gây hại cho các gia đình truyền thống. Cuộc khủng hoảng gia đình tại Tiệp cũng được biểu lộ qua các con số cao về ly dị, phá thai, những cặp đồng phái, nam nữ sống chung trước khi kết hôn. Nói chung, tình trạng ở Tiệp cũng giống như ở các nước Tây Âu. Nơi các tín hữu công giáo ít có sự hiểu biết về sự thông truyền đức tin cho con cái, con số các hôn nhân khác đạo hoặc với người không tín ngưỡng cũng gia tăng. Thêm vào đó, chính phủ không có chính sách nâng đỡ gia đình. Đức Hồng Y Duca cho biết giáo hội công giáo tìm cách đáp ứng những thay đổi đó bằng cách cập nhật việc mục vụ gia đình, bắt đầu bằng việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bạn trẻ trước khi kết hôn, với những khóa học tại các giáo xứ hoặc liên giáo xứ, với sự đóng góp của các chuyên gia đa ngành, từ thần học gia cho đến luật gia, tâm lý gia, bác sĩ và những cặp đã kết hôn. Hồi năm ngoái, 2013, đã có một biến cố quan trọng trong giáo hội tại Cộng hòa Tiệp, đó là ngoài năm đức tin, giáo hội địa phương cũng mừng kỷ niệm 1050 năm hai thánh anh em Cirilo và Metodio đến miền Bohemia và Moravia. Nhiều sáng kiến mừng kỷ niệm đã được tiến hành với sự hỗ trợ của quốc hội cũng như các chính quyền địa phương, các đại học và nhiều tổ chức văn hóa. Cao điểm trong các buổi cử hành là thánh lễ tại đền thánh Velelat do Đức Hồng y Joseph Bozanic, Tổng giám mục Zagreb, Croat, đặc sứ của Đức Thánh Cha cử hành.
Sáng thứ Sáu 14 tháng 2 vừa qua, Hội đồng giám mục Tiệp đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Ngài nói với các giám mục, những cuộc gặp gỡ và trao đổi thân tình trong những ngày này mà anh em chia sẻ với tôi, cũng như các cộng sự viên của tôi trong các cơ quan trung ương tòa thánh, về những vui mừng và hy vọng, cũng như những khó khăn và lo âu của các cộng đoàn được ủy thác cho anh em, đối với tôi thực là một cơ hội được biết rõ hơn về tình trạng giáo hội tại các vùng được ủy thác cho anh em. Anh em có lý để hãnh diện vì những căn cội Kitô vững chắc của dân tộc anh em, vốn có niềm tin nhờ sự loan báo tin mừng của hai thánh Cirilo và Metodio. Đồng thời anh em cũng ý thức rằng lòng gắn bó với Chúa Kitô không phải chỉ là hậu quả của một quá khứ, dù là quan trọng, nhưng là một hành vi bản thân và giáo hội ngày nay đòi sự dấn thân của mỗi người và mỗi cộng đoàn. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những thách đố hiện nay của giáo hội ở Cộng hòa Tiệp và Ngài nhận xét rằng, trong thời gian dài, giáo hội tại đất nước anh em đã bị đàn áp vì những chế độ độc tài, dựa trên những ý thức hệ trái ngược với phẩm giá và tự do con người. Ngày nay, anh em phải đương đầu với những cạm bẫy khác như trào lưu tục hóa và duy tương đối. Vì thế, bên cạnh việc rao giảng không biết mệt mỏi các giá trị tin mừng, còn cần phải đối thoại xây dựng với mọi người, cả những người xa lìa mọi tâm tình tôn giáo. Ước gì các cộng đoàn Kitô luôn luôn là nơi đón tiếp, trao đổi công khai và bình thản, thực thi hòa giải và hòa bình, khích lệ toàn thể xã hội trong việc theo đuổi công ích và quan tâm đến những người túng thiếu nhất, thực thi một nền văn hóa gặp gỡ. Đứng trước những điều kiện bấp bênh của nhiều tầng lớp trong xã hội, nhất là các gia đình, người già và bệnh nhân, cũng như đứng trước sự mong manh về tinh thần và luân lý của bao nhiêu người, đặc biệt là giới trẻ, toàn thể cộng đồng Kitô bắt đầu từ các vị chủ chăn, nhất là từ giám mục, phải cảm thấy bị thách thức, cống hiến câu trả lời của chức Kitô ở mọi nơi, tận tụy phục vụ tin mừng không chút dè dặt, thánh hóa, giáo dục và hướng dẫn dân Chúa. Vì thế, tôi khuyên anh em kiên trì trong việc cầu nguyện, quảng đại phục vụ dân Chúa, đầy lòng nhiệt thành loan báo lời Chúa.
Đức Thánh Cha Francisco cũng nói với các giám mục tiệp rằng, anh em hãy chăm sóc các linh mục với lòng hiền phụ. Các linh mục là những cộng tác viên chính yếu của anh em, và sứ vụ của các linh mục trong giáo xứ đòi phải có một sự ổn định thích hợp để thực thi chương trình mục vụ thích hợp, cũng như để tạo điều kiện cho một bầu không khí tín nhiệm và thanh thản nơi dân chúng. Tôi khuyến khích anh em hãy thăng tiến việc mục vụ ơn gọi ngày càng có hệ thống và sâu rộng hơn, để tạo điều kiện cho người trẻ tìm kiếm ý nghĩa và sự tận hiến cho Thiên Chúa và cho anh chị em đồng loại. Anh em cũng hãy đặc biệt chú ý đến việc mục vụ gia đình. Gia đình là yếu tố chủ yếu của đời sống xã hội, và chỉ khi nào nâng đỡ gia đình, người ta mới có thể canh tân các cơ cấu của cộng đoàn giáo hội và chính xã hội dân sự. Sau cùng, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và liên đới giữa các giám mục với nhau và với người kế vị Thánh Phêrô. Ngài nói, sự đoàn kết huynh đệ này cũng không thể thiếu được để công việc của Hội đồng Giám mục được hữu hiệu, gia tăng uy tín trong quan hệ với chính quyền, trong đời sống thường nhật, cũng như trong các vấn đề khó khăn nhất. Trong lĩnh vực kinh tế cần phải phát triển một hệ thống với tâm niệm rằng tài sản của giáo hội phải được dùng cho sứ mạng tinh thần của giáo hội mà thôi, bảo đảm cho mỗi thực tại xã hội điều cần thiết và tự do để hoạt động mục vụ. Cần canh chừng kỹ lưỡng để tài sản giáo hội được quản lý một cách thận trọng và minh bạch, được bảo vệ, giữ gìn, kể cả với sự giúp đỡ của các giáo dân đáng tin cậy và có khả năng.
Vừa rồi là bài viết về những thách đố của giáo hội công giáo tại Cộng hòa Tiệp. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại bài gương chứng nhân tựa đề Giải thưởng Anh hùng nhờ hoạt động nhân ái.
Năm ngoái 2013, hãng thông tấn CNN đã chọn Pushpa Basnet, một phụ nữ người Nepal, 29 tuổi, để trao tặng giải thưởng Anh hùng vô danh 2013, trị giá 250.000 Mỹ Kim vì những hoạt động thăng tiến nhân bản của chị trong nỗ lực đón tiếp con cái của các tù nhân. Chị đã được chọn trong số hơn 10.000 ứng viên thuộc nhiều nước trên toàn thế giới. Pushpa Basnet là một thiếu nữ sinh trưởng trong một gia đình thương gia khá giả Nepal. Cho đến năm 2005, Pushpa sống thanh thản, bình an như bao nhiêu thiếu nữ vô tư khác, học sinh rồi sinh viên tại Đại học Thánh Xavier do các cha dòng tên điều khiển ở thủ đô Kathmandu, một trong những đại học cổ kính uy tín nhất nước Nepal. Pushpa chọn ngành khoa học xã hội. Năm ấy, 2005, vì ngành học đòi hỏi, Pushpa đi thăm nhà tù phụ nữ để nghiên cứu. Sau cuộc nói chuyện phỏng vấn các nữ tù nhân, Pushpa thu dọn giấy tờ, đứng lên, định ra về, thì một cô bé 8 tháng tuổi, tên là Sanukanchi, con của một nữ tù nhân, níu chặt lấy áo cô đòi cô bồng đi. Đôi mắt cô bé lóng lánh như muốn nói, bồng con ra khỏi nơi này đi cô, ở đây thì làm sao con lớn nổi. Đôi mắt cô bé ám ảnh Pushpa mạnh mẽ. Khi về đến nhà, Pushpa thuật lại câu chuyện với bố mẹ, nhưng hai ông bà gạt đi, bảo đây là chuyện thường tình và chỉ vài ngày là cô sẽ quên hẳn đi. Không, Pushpa không thể nào quên được ánh mắt của cô bé Sanukanchi ấy. Trong cuộc nghiên cứu học hỏi, Pushpa biết rằng Nepal, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nơi có đến hơn một nửa tổng số dân số sống dưới mức độ nghèo đói. Nepal không có chế độ tương trợ xã hội. Trong trường hợp cha hay mẹ bị kết án tù, thường họ phải quyết định đem cả con cái vào nhà tù với họ, bằng không chúng sẽ phải sống cảnh bụi đời. Pushpa đã tận mắt chứng kiến cảnh bao nhiêu đứa trẻ, nhiều khi sơ sinh, phải sống trong phòng giam chật hẹp với người mẹ. Xót xa trước những trường hợp thương tâm này, cô sinh viên trẻ quyết định dò hỏi xem các bà mẹ tù nhân có chịu giao con cho cô nuôi dưỡng trong khi chờ đợi họ mãn án tù không? Khoảng 10 nữ tù nhân bằng lòng. Và thế là Pushpa dấn thân đứng ra thành lập Hội Phát triển Trẻ Thơ, một tổ chức hoàn toàn thiện nguyện, chuyên giáo dục trẻ em trên 4 tuổi. Nhớ lại lúc này, Pushpa kể, khi mới bắt đầu chẳng có ai tin cậy vào tôi cả. Người ta cho rằng tôi phát khùng, phát điên và chế nhạo tôi. Cả bố mẹ tôi cũng chống lại quyết định của tôi. Mà thế thì cũng đúng thôi. Tôi chỉ là một thiếu nữ, ăn chưa no, lo chưa tới, học hành thì cũng chưa vào đâu, không có việc làm hay một lợi tức nào cả. Ngay cả các nhân viên nhà tù cũng ái ngại khi thấy một thiếu nữ trẻ mà lại muốn gánh vác một vấn đề xã hội lớn như thế. Thế nhưng, đằng sau gương mặt tròn trĩnh trẻ trung của Pushpa lại giấu ẩn một ý chí mạnh mẽ cương quyết, nhất định không đầu hàng. Pushpa lôi kéo các bạn xin giúp đỡ, thuê một căn nhà ở thủ đô Kathmandu và về nhà xin bố mẹ cho ít đồ đạc cũ mang đến dùng trong nhà mới. 2 tháng sau khi thành lập hội, cô trở lại nhà giam và đón 5 đứa trẻ đầu tiên về săn sóc. Pushpa đón chúng vào mỗi buổi sáng, đưa về trung tâm sinh hoạt và rồi đến chiều tối lại đưa các em về nhà giam. Có nhiều em cho biết đây là lần đầu tiên chúng đặt chân ra khỏi nhà giam. Năm 2007, Pushpa Basnet tốt nghiệp đại học và dành trọn thời giờ để giúp đỡ tương trợ trẻ em. Cùng năm ấy, cô thành lập nhà Butterfly, một vườn trẻ chuyên đón tiếp các trẻ em con cái tù nhân, nuôi nấng, săn sóc sức khỏe, săn sóc ăn ở cho các em. Từ ngày mở cửa, nhà Butterfly đã nuôi hơn 100 em từ sơ sinh lên đến tuổi đi học. Hiện nay có khoảng 40 em đang sống tại nhà này. Các em vẫn giữ liên lạc thường xuyên với cha mẹ. Trong những ngày nghỉ lễ không có lớp học, Pushpa vẫn đưa các em đến thăm bố mẹ trong nhà giam và đem tặng họ quần áo, thực phẩm hay vật dụng thường ngày. Để có ngân khoản lo cho nhà Butterfly, Pushpa tổ chức các hội chợ nhỏ, bán những sâu chuỗi, thiệp chúc mừng hay những vật dụng khác do các tù nhân thực hiện trong nhà tù. Các lợi nhuận thu nhập và còn dư sẽ được bỏ vào các chương mục ngân hàng dành để lo cho việc học của các em sau này. Chỉ trong vòng vài năm, các cơ sở từ thiện do Pushpa Basnet thành lập đã đạt được thành công đáng kể. Khi được tin Pushpa đoạt giải thưởng CNN Hero Award, ban giám đốc Đại học Thánh Xavier của dòng tên đã tỏ ra rất phấn khởi và tuyên bố hoạt động của Pushpa là một lời khích lệ đối với Học viện Thánh Xavier và với nỗ lực thăng tiến xã hội Nepal của chúng tôi. Trong buổi lễ nhận giải thưởng tổ chức tại Los Angeles bên Hoa Kỳ, Pushpa Basnet tuyên bố, giải thưởng này là của các trẻ em tôi săn sóc và của đất nước tôi. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi và tin tưởng vào chương trình hoạt động của tôi. Tôi đã được hồng ân có một cuộc sống may mắn và được giáo dục tốt. Với nỗ lực này, tôi chỉ mong hoàn trả lại phần nào những điều tốt lành mà tôi đã được hưởng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về Đức Khôn Ngoan theo Tân Ước và các giáo phụ. Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng tôi đã trình bày vài khái niệm về khôn ngoan trong Cựu Ước. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ bàn về đức khôn ngoan trong Tân Ước và các giáo phụ. Trước hết, cần ghi nhận rằng, dựa trên những đoạn văn Cựu Ước hình dung đức khôn ngoan như một nhân vật ở bên cạnh Thiên Chúa, các tác giả Tân Ước đã đồng hóa đức khôn ngoan với Đức Kitô. Trong tự ngôn, Thánh Gioan trình bày Đức Kitô như là lời đã hiện hữu từ muôn thuở bên cạnh Thiên Chúa, đã hợp tác vào việc tạo dựng vũ trụ, đã cư ngụ giữa loài người. Tư tưởng tương tự cũng gặp thấy nơi thư gửi Côlôse chương 1 câu 15, thư gửi Hebrê chương 1 câu 3. Thánh Phaolô không ngần ngại gọi Đức Kitô là đấng khôn ngoan của Thiên Chúa, 1 Côrintô chương 1 câu 24. Nói Đức Kitô đấng khôn ngoan của Thiên Chúa làm người, chúng ta gặp được đức khôn ngoan trọn hảo. Qua các hành động, người dạy chúng ta đức khôn ngoan đích thực khi biết đặt mình phục vụ tha nhân, bất luận bạn hay thù, vì lòng mến Chúa Cha. Qua cái chết trên thập giá, người chứng tỏ rằng đức khôn ngoan đích thực dẫn tới chỗ trao hiến thân mình cho phần rỗi nhân loại để tuân hành chương trình của Thiên Chúa. Một kiểu khôn ngoan như vậy xem ra thái quá hoặc dại dột dưới cặp mắt loài người. Khi tỏ bày cho các môn đệ biết ý định phải lên Jerusalem để chịu khổ hình và hy sinh, thì ông Phêrô đã trách rằng: "Trời ơi, đừng làm như thế, điều ấy không thể nào xảy ra được." Thế nhưng người đã quay lại bảo ông Phêrô: "Satan, cút đi! Ngươi là cớ vấp phạm cho ta, bởi vì tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, nhưng là của loài người." Tiêu chuẩn mới cho sự khôn ngoan là lòng yêu mến vô bờ dành cho vương quốc Thiên Chúa. Đây là một giá trị tuyệt đối. Sánh với nó, tất cả những điều khác trở thành thứ yếu. Tin vào, hãy tìm kiếm vương quốc Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, còn tất cả những thứ kia, Ngài sẽ ban thêm cho. Vì vương quốc Thiên Chúa, ta phải dám hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình, bởi vì theo lý luận của Chúa, ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, và ai mất mạng sống mình thì sẽ tìm thấy. Vì thế, có những lối xử sự xem ra khôn ngoan đối với người đời, nhưng thật là ngu xuẩn, tựa như kẻ thu đích tài sản vật chất mà quên mất linh hồn, hoặc anh thanh niên không muốn đi theo Đức Kitô bởi vì anh có nhiều tiền của, hay là người tôi tớ chôn cất nhãn bạc thay vì làm sinh lợi cho Chúa. Đó là những hành động thiếu khôn ngoan, bắt nguồn từ chỗ thiếu tự do, làm nô lệ cho tài sản vật chất hoặc cho tiện nghi cá nhân. Như vậy, có một thứ khôn ngoan của bậc thông minh thiện trí nhưng lại không dẫn tới sự cứu độ. Theo Matthew chương 1 câu 25, Chả là giấu ở những điều này khỏi những kẻ thông minh giỏi giang và đã mặc khải cho những kẻ bé mọn. Họ tưởng là thông biết, nhưng kỳ thực họ không hiểu biết đường lối của Chúa. Ngoài ra, các môn đệ còn được khuyến khích hãy biết cư xử khôn ngoan như con rắn, nhưng đơn sơ như bồ câu. Khôn ngoan giống như những trinh nữ mang dầu kèm theo đèn, cũng như lòng trung tín với bổn phận, giống như những người quản gia trung tín và khôn ngoan. Trong Tin Mừng Nhân Lãm, chúng ta thấy sự đối chọi giữa người khôn và người dại. Còn ở các thư của Thánh Tông Đồ, chúng ta lại thấy sự đối chọi giữa hai thứ khôn ngoan. Một thứ khôn ngoan thật, một thứ khôn ngoan giả, một thứ khôn ngoan theo thế gian hoặc là theo xác phạm. Trong thư gửi Roma, Thánh Phaolô phân biệt giữa cái khôn ngoan theo Thánh Linh và khôn ngoan theo xác thịt. Thư gửi Roma chương 8 câu 5. Khôn ngoan theo Thánh Linh là công hiệu của Thánh Linh, nhờ đó tâm trí con người được đổi mới, ngõ hầu có khả năng phân định đâu là ý Chúa, điều gì là tốt đẹp, đẹp lòng Chúa. Khôn ngoan theo xác thịt là xu hướng chiều theo tội lỗi, không tuân theo luật Chúa. Trong thư thứ nhất gửi Côrintô, Thánh Tông Đồ lại đối chọi giữa khôn ngoan của thập giá với khôn ngoan của thế gian. Thiên Chúa đã mặc khải sự khôn ngoan nơi thập giá của Đức Kitô là một điều điên rồ của thế gian, 1 Côrintô chương 1 câu 21-25. Duy những con người thần khí mới có thể khám phá sự khôn ngoan đó. Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thánh Linh, vì chỗ đó là điên rồ. Họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ Thánh Linh mới có thể xét đoán. 1 Cô-rinh-tô chương 2 câu 14. Qua những kiểu đối chọi này, Thánh Phao-lô muốn cho thấy rằng tiêu chuẩn mới của sự khôn ngoan là ánh sáng của Thánh Linh, giúp chúng ta đánh giá mọi sự theo cái nhìn của Thiên Chúa. Và chính ông đã mang áp dụng điều này cho chính bản thân mình. Thực vậy, điều mà người đời cho là thiệt thòi thì ông cha là có lợi vì Đức Kitô. Ngược lại, điều mà người đời cho là lợi lộc thì ông coi là rác rưởi. Thư gửi Philippe chương 3 câu 7-8. Nhờ biết nương tựa vào quyền năng Đức Kitô mà ông sống quả quyết. Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. 2 Cô-rinh-tô chương 12 câu 10. Một cách tương tự như vậy, Thánh Gia-cô-bê cũng đối chọi giữa khôn ngoan của thế gian và khôn ngoan từ trời. Sự khôn ngoan của thế gian mang lại tranh chấp, ghen thương, chua chát. Trái lại, đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiền hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình. Thư của Gia-cô-bê chương 4 câu 17. Các giáo phụ. Khi bàn về sự khôn ngoan, các giáo phụ đã kết hợp những suy tư của triết học Hy Lạp Roma với những giáo huấn của Kinh Thánh. Khôn ngoan được nhìn như là một nhân đức thuộc về trí tuệ, giúp con người có khả năng áp dụng chân lý vào đời sống luân lý. Khôn ngoan được coi là nhân đức mẹ, có vai trò điều hiệp các nhân đức khác. Nếu thiếu đức khôn ngoan thì cũng chẳng có đức công bình, can đảm, tiết độ. Đồng thời, đức khôn ngoan được liên kết với đức tin, như Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói khi chú giải đoạn văn của Matthew chương 10. Hãy khôn ngoan như con rắn, cũng như con rắn sẵn sàng đánh mất tất cả, kể cả khi phải chịu dập vùi thân mình, miễn là giữ được cái đầu. Thì bạn cũng vậy. Bạn hãy sẵn sàng chịu mất mát hết, tiền tài, thân thể và kể cả mạng sống, miễn sao giữ được đức tin. Đức tin là đầu và gốc rễ. Nếu bạn duy trì được nó, thì dù đã mất hết cả, bạn sẽ khôi phục lại một cách dồi dào. Các giáo phụ cũng thường đề cập đến sự cần thiết phải khôn ngoan để phân biệt đâu là chân lý thật và sai lầm. Hãy ý tứ đề phòng các ngôn sứ đội lốt chiên cừu, không gì nguy hại hơn sự giả dối. Đàn chiên là các Kitô hữu, lốt chiên cừu là một thứ tôn giáo giả mạo. Các sư phụ đời đan tu thường nhìn đức khôn ngoan dưới cái nhìn của sự phân định discretio, phân biệt điều tốt, điều xấu. Theo Cassiano, sự phân định là cội nguồn, bảo mẫu của tất cả mọi nhân đức. Nếu thiếu nó, thì chẳng có nhân đức nào là hoàn hảo và bền vững. Thật vậy, bất cứ nhân đức nào cũng gói ghém sự phân định chính xác, cũng như sự khuân bình khi áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể. Được thấm nhuần bởi tư tưởng đó, Thánh Biển Đức đã nhắn nhủ về lãnh đạo cộng đoàn về sự cần thiết của đức khôn ngoan như thế này. Hãy ghét các tật xấu, hãy yêu thương các anh em. Nhưng ngay lúc sửa dạy thì hãy tiến hành một cách khôn ngoan chứ đừng thái quá. Kẻ khi muốn cạo rỉ thì làm vỡ chức bình. Hãy biết e dè sự giòn mỏng của mình và cẩn thận đừng đạp dập cây lau đá đổ. Nói thế không có nghĩa là cứ để mặc cho các nét xấu lan tràn, nhưng là hãy nhổ chúng với tình yêu, cân nhắc điều gì thích hợp cho mỗi người. Hãy liệu để mình được quý mến hơn là được sợ hãi. Khi truyền lệnh, hãy tỏ ra khôn ngoan thận trọng. Khi trao một công việc dù là thiêng liêng hay là vật chất thì hãy tỏ ra điều độ. Nhớ đến lời lẽ khôn ngoan của Thánh Gioan rằng, nếu tôi bắt đầu bắt đàn vật làm việc quá mức khi tiếp tục đi tới, thì chúng sẽ chết trong một ngày. Bởi thế, khi nhìn ngắm tấm gương của sự phân định làm mẹ có nhân đức, bạn hãy giữ chừng mực trong hết mọi việc. Về đức khôn ngoan của người mục tử, tác phẩm Regula Pastoralis của Thánh Gregorio cả hẳn là một kim chỉ nam quan trọng nhất. Đành rằng đây không phải là một khảo luận về đức khôn ngoan, nhưng chỉ là nhằm giúp người mục tử biết cách hướng dẫn đoàn chiên. Dù vậy, tác giả cũng đưa ra nhiều lời khuyên về nhân đức. Người mục tử cần phải phân định kỹ lưỡng cái tốt cái xấu và hãy nghĩ đến điều gì là thích hợp cho ai lúc nào. Đừng tìm cách tiện ích cho mình, nhưng hãy xét điều gì có lợi cho tha nhân. Thánh Augustino có một cái nhìn khác về các nhân đức. Các nhân đức là những chức năng khác nhau của tình yêu. Dưới góc độ ấy, đức khôn ngoan là tình yêu biết lựa chọn một cách tinh tế những phương thế bảo vệ để chống lại các trở ngại. Bởi vì tình yêu là lòng mến Chúa, cho nên đức khôn ngoan là tình yêu biết phân định cái gì có ích để đi đến Chúa và cái gì làm cho ta xa Chúa. Vì vậy, sự khôn ngoan được coi là giả trá khi chỉ nhìn thấy những điều tốt xấu theo quan điểm tự nhiên chứ không đếm xỉa đến những thực tại siêu nhiên.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Roma trong cuộc viếng thăm giáo xứ Thánh Thomas Tông Đồ ở Roma chiều Chủ nhật 16 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu đặc biệt tránh tội nói hành nói xấu người khác. Vatican hôm qua, Đức Thánh Cha đã bắt đầu khóa họp thứ ba kéo dài 3 ngày với hội đồng 8 vị hồng y cố vấn giúp ngài cải tổ giáo triều Roma và cai quản giáo hội hoàn vũ. Bằng ghi Đức Tổng giám mục Giordone Zapalanga, Tổng giám mục giáo phận Bang Ghi thủ đô Cộng hòa Trung Phi, kêu gọi người Hồi giáo đừng rời bỏ đất nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit, tức là 25m23 và 15.490 kilosit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.